Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về triển khai gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.
Gắn kết hơn nữa mối quan hệ giữa tổ chức công đoàn tỉnh Thái Nguyên và thành phố Hồ Chí Minh.
Thước đo về sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.
Đại từ nâng cao giá trị cây trẻ.
Cũng trong chương trình có bài khó khăn khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 với lớp 10. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 4 tháng 6 tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp cho ý kiến về tình hình triển khai thực hiện và dự kiến danh mục, mức vốn bố trí cho nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phương án sử dụng nguồn tăng thu, cắt giảm tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2021. Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, ý kiến giải trình của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao và hoan nghênh Chính phủ kịp thời trình nội dung này. Ủy ban Tài chính Ngân sách cũng đã kịp thời có báo cáo đánh giá.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, nghị quyết số 43 về các giải pháp tài chính tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong 2 năm 2022-2023 đã được Quốc hội ban hành ngay từ đầu năm 2022. Trong kỳ họp bất thường, nhưng đến nay đã qua 5 tháng, chưa có danh mục cụ thể các dự án sử dụng nguồn vốn của chương trình này. Vì vậy, đề nghị Chính phủ đánh giá nguyên nhân của sự chậm trễ, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm triển khai quyết liệt hơn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương thông báo số vốn còn lại, bao gồm 14.000 tỷ đồng cho lĩnh vực hạ tầng y tế, 11.830 tỷ đồng cho các dự án hạ tầng khác để các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có căn cứ đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư. Bên cạnh đó, cần đôn đốc các bộ ngành địa phương nhanh chóng hoàn thiện thủ tục đầu tư để Chính phủ hoàn thiện danh mục và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi phân bổ vốn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhất trí với đề xuất của Chính phủ là dành 9.620 tỷ đồng trong gói 176.000 tỷ đồng theo nghị quyết số 43 để phân bổ vốn cho 3 dự án đường cao tốc thuộc danh mục và chương trình dự án quan trọng quốc gia để trình Quốc hội xem xét. Quyết định trong kỳ họp thứ 3 đang diễn ra bao gồm 3.800 tỷ đồng cho đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, giai đoạn 1 2.330 tỷ đồng cho đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, giai đoạn 1 và 38.000 tỷ đồng cho dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1.
Chiều 3 tháng 6, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên và Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt trao đổi thông tin, kinh nghiệm về hoạt động công đoàn. Dự buổi gặp mặt về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vũ Duy Hoàng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Dương Văn Tiến, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.
Tại buổi gặp mặt, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022. Những kết quả nổi bật của tỉnh thời gian qua trên các lĩnh vực. Tiếp đó, lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Thái Nguyên đã chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm, những cách làm hay, sáng tạo trong phát triển tổ chức công đoàn, nhất là trong doanh nghiệp FDI, phương thức tổ chức hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cán bộ, công nhân viên chức lao động. Các đại biểu khẳng định những chia sẻ tại buổi làm việc này sẽ đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần gắn kết chặt chẽ hơn nữa mối quan hệ giữa tỉnh Thái Nguyên và Thành phố Hồ Chí Minh, giúp hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ công nhân viên chức lao động hai địa phương tiếp tục vượt qua những khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 100 suất quà trị giá 100 triệu đồng cho công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Ngày 4 tháng 6, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị công bố quyết định Ban Bí thư Trung ương Đoàn về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, đại diện các ban của Trung ương Đoàn. Về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng đại diện các tổ chức đoàn, đoàn cơ sở trực thuộc. Tại hội nghị, đại diện Trung ương Đoàn đã công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn công nhận đồng chí Đoàn Quang Duy giữ chức vụ Bí thư Đoàn Thanh niên khóa 14, nhiệm kỳ 2017-2022. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng đồng chí tân Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên sẽ phát huy tốt vai trò trách nhiệm cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban chấp hành tỉnh đoàn đoàn kết nỗ lực xây dựng cơ quan tỉnh đoàn và công tác đoàn, phong trào thanh thiếu niên tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển. Cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Ban chấp hành tỉnh đoàn, đồng chí Tân Bí thư Đoàn khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu không ngừng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, làm việc trên tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đoàn kết cùng với tập thể đưa công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng phát triển.
Để công tác phối hợp tổ chức đảm bảo chặt chẽ, linh hoạt, kịp thời đáp ứng mục tiêu yêu cầu đề ra, ngày 3 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp ban tổ chức hội chợ triển lãm mỗi xã phường một sản phẩm, Thái Nguyên 2022. Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức hội chợ chủ trì cuộc họp. Hội chợ triển lãm mỗi xã phường một sản phẩm Thái Nguyên 2022 là một trong những hoạt động kinh tế chính trị quan trọng nhằm cụ thể hóa chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của chính phủ, đồng thời xúc tiến thương mại nhằm quảng bá giới thiệu sản phẩm của các hợp tác xã doanh nghiệp, giúp tăng cường liên doanh liên kết mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây là hoạt động thiết thực triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tạo nền tảng và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Hội chợ sẽ được tổ chức từ ngày 16 tháng 6 đến hết ngày 20 tháng 6 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên, với quy mô 150-250 gian hàng. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu ban tổ chức cần có các phương án cụ thể để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy tại khu vực diễn ra hội chợ. Các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, các sở ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với đơn vị tổ chức chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để hội chợ diễn ra thành công, hiệu quả và thiết thực.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, PAS Index và CPAS được xem là hai chỉ số quan trọng đánh giá hiệu quả và chất lượng công tác cải cách hành chính của mỗi địa phương, đơn vị. Với Thái Nguyên trong những năm qua, chính quyền các cấp đã có sự quan tâm đặc biệt đến hoạt động này và từng bước ghi nhận sự chuyển biến tích cực thông qua kết quả đánh giá hàng năm.
Một cửa điện tử dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4, thanh toán bằng mã QR. Đây là những thay đổi trong phương thức giao dịch giữa chính quyền các cấp và người dân khi thực hiện thủ tục hành chính. Sự thuận lợi, minh bạch chính là yếu tố được người dân đánh giá cao. Ông Nguyễn Xuân Quyết, xã Yên Lạc, huyện Phú Lương nhận xét.
Các chị cũng hướng dẫn làm hết nhiệt tình, sau hơn một tháng là chú được nhận hết tất cả các hồ sơ. Chú đã hài lòng với công việc làm ở đây.
Tác động tích cực của công cuộc cải cách hành chính cũng đã được cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân ghi nhận. Không chỉ trong việc thủ tục hành chính thông thoáng mà còn ở những hoạt động đối thoại thẳng thắn, trách nhiệm để tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho nhà đầu tư. Ông Phạm Văn Quang, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
Có rất nhiều cái cải thiện, đặc biệt là cái trung tâm hành chính ra đời đã giúp cho doanh nghiệp và người dân rất là nhiều. Cho nên là cũng có một cái cảm nhận là rất thân thiện với chính quyền. Và đặc biệt là trong thời gian vừa qua thì chính quyền đã làm được những cái việc mà người dân cũng như doanh nghiệp rất hài lòng trong cái chống dịch.
Những nỗ lực trong công tác cải cách hành chính đã được phản ánh qua chỉ số cải cách hành chính PAS Index và chỉ số hài lòng của tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021. Theo đó, PAS Index Thái Nguyên đạt 89,20%, tăng 3,59% và tăng 6 bậc so với năm 2020, đứng thứ 6 toàn quốc và dẫn đầu khu vực Trung Du miền núi phía Bắc. Đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp tỉnh Thái Nguyên cải thiện thứ hạng chỉ số PAS Index so với năm 2016. Về chỉ số hài lòng của tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021, tỉnh Thái Nguyên xếp thứ 11 trên 63 tỉnh, thành phố với 89,42%, tăng 1,76% và tăng 13 bậc so với năm 2020. Xếp thứ 3 đối với các tỉnh miền núi phía Bắc. Chỉ số PAS Index và chỉ số hài lòng của tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 được cải thiện cho thấy sự nỗ lực lớn của cấp ủy chính quyền các cấp tỉnh Thái Nguyên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện cải cách hành chính thời gian qua, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Tiếp tục chương trình thời sự. Sáng ngày 3 tháng 6, tổ công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã làm việc tại Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên trong việc chỉ đạo thực hiện giải quyết nhiệm vụ do Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao liên quan đến thực hiện kết luận của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp công dân và giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và các phòng ban, đơn vị liên quan đã trực tiếp trao đổi, giải trình, làm rõ về quá trình giải quyết hơn 20 đơn thư của công dân từ đầu năm đến nay do Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên giải quyết theo thẩm quyền. Qua trao đổi thảo luận cho thấy, tất cả các vụ việc trên đều được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các phòng ban, đơn vị chức năng nghiêm túc tiếp thu, giải quyết. Tuy nhiên, còn một số vụ việc giải quyết chậm. Tổ công tác đề nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố cần tiếp tục nêu cao vai trò trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá chất lượng giải quyết đơn thư của từng cơ quan, đơn vị liên quan, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho người dân, tiếp tục có những biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng công tác giải quyết đơn thư của công dân.
Chiều 3 tháng 6 tại Tòa soạn báo Thái Nguyên, Chi bộ Kinh tế tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là chi bộ được Đảng bộ báo Thái Nguyên chỉ đạo tổ chức đại hội điểm. Chi bộ Kinh tế hiện có 12 đảng viên. Nhiệm kỳ 2020-2022, chi bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng nỗ lực, hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Trong nhiệm kỳ, các đảng viên phóng viên của chi bộ tích cực tham gia nhiều cuộc thi báo chí do Trung ương, tỉnh, cơ quan báo phát động với trên 300 tác phẩm dự thi. Một số tác phẩm đạt giải cao đã thu hút nhiều độc giả truy cập và được dư luận quan tâm. Chi bộ kết nạp được 2 đảng viên mới. Hàng năm 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15 đến 20 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ Kinh tế xác định phương hướng mục tiêu chủ yếu là tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng lãnh đạo, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ đảng viên, phóng viên năng động, mạnh về mọi mặt, đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tại đại hội, Chi bộ Kinh tế đã tiến hành bầu ban chi ủy, bầu chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Thông qua nghị quyết nhiệm kỳ mới, ngay sau đại hội của Chi bộ Kinh tế, Đảng bộ báo Thái Nguyên tổ chức rút kinh nghiệm và chỉ đạo 6 chi bộ còn lại tổ chức đại hội trong 2 ngày, mùng 4 và mùng 5 tháng 6. Đảm bảo trong tháng 6, 100% chi bộ hoàn thành đại hội theo kế hoạch của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.
Trong 5 tháng đầu năm, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giảm 1,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm trên 11.400 lao động. Riêng trong tháng 5 năm 2022, lao động trong khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 0,06% so với tháng trước và giảm 5,7% so với cùng kỳ năm 2021. Lao động khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 0,29% so với tháng trước và tăng gần 18% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 1,9% so với tháng trước và giảm 0,56% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm, lao động trong khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 6% so với cùng kỳ. Lao động khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng gần 15% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm gần 6%.
Trong tháng công nhân năm 2022, các cấp công đoàn trên địa bàn huyện Phú Bình đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, xây dựng 42 công trình sản phẩm, tích cực chủ động tham gia cuộc thi do tổ chức công đoàn phát động như vòng tay công đoàn, chương trình 1 triệu sáng kiến, tặng 327 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, trị giá trên 98 triệu đồng. Tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh cho 807 đoàn viên công nhân viên chức người lao động, phối hợp triển khai các hoạt động kết nối trao đổi thông tin về cung cầu lao động giữa các đơn vị trên cùng địa bàn, thương lượng đối thoại với người sử dụng lao động về việc làm, lắng nghe, kịp thời giải quyết các kiến nghị, tâm tư nguyện vọng, đề xuất hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động.
Thưa quý thính giả, những năm qua, cây chè là cây trồng mũi nhọn của huyện Đại Từ trong phát triển kinh tế nông nghiệp, giúp người nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Hướng tới mục tiêu bảo vệ an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng, minh bạch về nguồn gốc, huyện Đại Từ đang tích cực phối hợp với cơ quan chuyên môn xây dựng quản lý các vùng trồng chè an toàn gắn với cấp mã số vùng trồng. Phản ánh của phóng viên Thế Toàn.
Là một trong những vùng trồng chè tập trung lớn của huyện Đại Từ, Hoàng Nông đang được cán bộ chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật triển khai mã số vùng trồng và đẩy mạnh tuyên truyền tập huấn cho cán bộ và bà con về yêu cầu bắt buộc khi tham gia xây dựng mã số vùng trồng. Diện tích vùng trồng tối thiểu, sinh vật gây hại và biện pháp quản lý, các ghi chép nhật ký sản xuất. Ông Nguyễn Văn Sáu, xóm Cầu Đá, xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ nói.
Làm theo mô hình này là quại phân hữu cơ, quại được quại thuốc, phun thuốc là được cái theo quy trình hơn, được bảo vệ thực vật cho phép mới được phun.
cùng với vùng chè tập trung xã Hoàng Nông, vùng chè tập trung xã Phú Cường, huyện Đại Từ cũng đã được khảo sát và lựa chọn là địa điểm triển khai mã số vùng trồng. Tham gia vào mã số vùng trồng, các hộ dân phải tuân thủ nghiêm ngặt những hướng dẫn, quy định từ cơ quan chuyên môn. Với việc thay thế thuốc trừ sâu hóa học bằng thuốc sinh học, sử dụng phân bón hữu cơ nên môi trường ở đây đã được cải thiện rất nhiều. Anh Nguyễn Khắc Việt, Hợp tác xã chè sạch Quang Minh, xã Phú Cường, huyện Đại Từ so sánh.
Công tác chăm sóc bên mã vùng trồng này là so với chúng tôi làm, nhưng bây giờ là phải sới, mới bón phân của hữu cơ là hiệu quả, là tơi xốp đất ở gốc cây chè.
Hiện nay huyện Đại Từ có 4 hợp tác xã với tổng diện tích trên 20 ha ở vùng trồng chè tập trung tham gia vào mã số vùng trồng. Toàn bộ diện tích triển khai hỗ trợ cấp mã số vùng trồng đều được ghi nhật ký, quá trình sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và định vị vị trí vùng trồng. Ông Triệu Hồ Quang, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đại Từ cho biết.
Phòng nông nghiệp cũng đã thường xuyên phối hợp với chi cục trồng trọt, đảm bảo vệ thực vật của tỉnh Thái Nguyên, của Sở Nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên, và phối hợp chọn những cái vùng chè, các cái chủ thể, các cái vùng mà có điều kiện thổ nhưỡng, điều kiện canh tác và tuyên truyền bà con nhân dân thực hiện cái việc cấp mã vùng trồng để quản lý cái sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm và truy xuất nguồn gốc, để tạo những cái sản phẩm đầu ra chất lượng, mang lại hiệu quả kinh tế cho bà con nhân dân trồng chè.
Những lợi ích của mã số vùng trồng đã và đang được chứng minh trên thực tế như dữ liệu về quy mô sản lượng, mùa vụ, thời điểm thu hoạch, qua đó có thể được coi là chìa khóa trong việc xây dựng lòng tin về chất lượng, uy tín, là điều kiện cần thiết, bước tiến quan trọng cần phải làm để nông sản nói chung, sản phẩm trà Đại Từ nói riêng có thể bước chân vào thị trường khó tính.
Mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, trời không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Trời không mưa, trưa chiều nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Nhiều mây, trời không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Nhiều mây, trời không mưa, trưa chiều trời nắng, một số nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Nhiều mây, trời không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.
Xin chuyển sang tin tức khác. Ngày 3 tháng 6 tại xã Tân Dương, Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa đã tổ chức phát động tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 với chủ đề Chỉ một trái đất. Trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường đã được huyện quan tâm thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, tỷ lệ che phủ rừng luôn duy trì ổn định mức 59%, tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh ngày càng tăng. Công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt được triển khai tại 20 trên 23 xã thị trấn. Toàn bộ lượng rác thải được thu gom, vận chuyển và xử lý tại 4 lò đốt rác thải trên địa bàn huyện, tăng cường truyền thông, tạo tính lan tỏa, góp phần nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường. Tại lễ phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Dương đã cho ra mắt mô hình ba sạch, phân loại xử lý rác thải tại nguồn ở 3 chi hội phụ nữ điểm trên địa bàn xã. Ủy ban Nhân dân huyện đã bàn giao tặng 3 mô hình điểm, 12 thùng thu gom rác và 3 xe đẩy rác, để mô hình của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thực hiện thu gom rác, phân loại xử lý rác tại nguồn.
Cũng nhân dịp Ngày Môi trường Thế giới, Masan Hightech Masterio đã tổ chức chuỗi hoạt động để hưởng ứng như treo băng rôn khẩu hiệu tại khu vực nhà máy và cộng đồng địa phương xung quanh nhà máy núi pháo, phối hợp với cộng đồng địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chủ đề phân loại chất thải tại nguồn và nói không với rác thải nhựa cho nhân dân các xóm, tổ dân phố, trao tặng thùng rác và hỗ trợ kinh phí làm vườn hoa, mua xe ba gác, gắn máy thu gom rác thải. Ngoài ra, tất cả các cán bộ, công nhân viên của công ty, các nhà thầu hoạt động trên công trường cùng tham gia thu gom rác, dọn vệ sinh khu vực văn phòng, công trường, nơi làm việc. Công nghệ sản xuất hiện đại, quy trình quản lý mỏ nghiêm ngặt, chính sách phát triển bền vững cho cộng đồng cùng sự tuân thủ các quy định trong bảo vệ môi trường. Trồng nhiều cây xanh hướng đến mục tiêu trung hòa carbon, cân bằng khí hậu, tiết kiệm năng lượng chính là những điểm sáng tại Masan Hightech Masteria.
Cùng ngày, Công an huyện Đồng Hỷ tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022. Giải đáp thủ tục hành chính của lực lượng Công an nhân dân. Tại hội nghị, các đại biểu và nhân dân trong xã đã được thông tin nhanh về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong năm 2021 và 6 tháng năm 2022. Theo đó, Công an xã Tân Long đã phát hiện xử lý 24 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự với các hành vi như trộm cắp tài sản, đánh bạc, hủy hoại tài sản. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Công an xã đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để thực hiện tiêu chí về an ninh trật tự. Cũng tại hội nghị, các đội nghiệp vụ Công an huyện Đồng Hỷ đã phổ biến tuyên truyền cho nhân dân một số nội dung trọng tâm như Thông tư số 124 của Bộ Công an quy định về khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong tình hình hiện nay, giải đáp thủ tục hành chính của lực lượng công an nhân dân. Nhân dịp này, Công an huyện Đồng Hỷ đã tặng 110 suất quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Long.
Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ đã khen thưởng đột xuất cho Công an huyện Đại Từ vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án. Trước đó, cuối tháng 2 năm 2022, tại quốc lộ 37, đoạn thuộc địa bàn xã Tiên Hội, Đại Từ, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ 80 giấy tờ có nội dung đe dọa tính mạng của cán bộ công chức nhà nước, gây dư luận xấu trong nhân dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Xác định đây là vụ việc có tính chất phức tạp, Công an huyện Đại Từ đã báo cáo đề xuất thành lập chuyên án do đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng ban chỉ đạo. Sau 3 tháng kiên trì đấu tranh, vận dụng các biện pháp nghiệp vụ linh hoạt sáng tạo, hiệp đồng tổ chức các phương pháp chiến thuật điều tra, trinh sát, ngày 21 tháng 5, Công an huyện Đại Từ đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến hành vi đe dọa giết người. Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra còn xác minh làm rõ các hoạt động vi phạm pháp luật khác của 5 đối tượng này như mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, đánh bạc, cho vay nặng lãi. Ghi nhận những thành tích này, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Tài, Phó Giám đốc Công an tỉnh, trưởng ban chỉ đạo chuyên án đã trao thưởng 20 triệu đồng cho Công an huyện Đại Từ. Huyện Đại Từ cũng đã trao thưởng 5 triệu đồng cho đơn vị.
Ngày 3 tháng 6, Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương tổ chức tập huấn lái xuồng, tìm kiếm cứu nạn và diễn tập phòng cháy chữa cháy. Ban chỉ huy quân sự đã tập trung cung cấp những nội dung trọng tâm về bơi cứu nạn và lái xuồng. Trong đó có một số nội dung quan trọng như cách sơ cứu người bị nạn và chuyển thương, cách bơi cứu đuối, quăng phao cứu người bị đuối, kỹ thuật điều khiển xuồng cứu sinh, lái xuồng qua các chướng ngại vật, lái tiếp cận người bị nạn, lái xuồng kết hợp với cứu người bị nạn, cách sơ cứu nạn nhân. Đối với công an và hạt kiểm lâm huyện có các tình huống cơ bản và phạm vi hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy, thoát nạn trong đám cháy khi có cháy nhà cao tầng, chợ, siêu thị, hướng dẫn thoát nạn khi xảy ra sự cố tai nạn do chen lấn, xô đẩy, dẫm đạp lên nhau nơi tập trung đông người. Ngoài việc tiếp thu lý thuyết, các học viên lớp tập huấn còn được thực hành một số kỹ năng bơi và lái xuồng thực hành tại địa điểm Hồ Khuân Lân, xã Hợp Thành và thực hành phòng cháy tại sân vận động Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông.
Từ kết quả thực hiện đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án giai đoạn 2022-2025. Theo đó, đối với cấp học mầm non, tập trung tăng cường dạy tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ tại 41 trường thuộc 5 huyện Võ Nhai, Phú Lương, Đồng Hỷ, Định Hóa và Phú Bình. Đối với cấp tiểu học, tập trung dạy môn tiếng Việt đến học sinh lớp 1, lớp 2 là người dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tập trung tăng cường tiếng Việt tại 45 trường tiểu học của 3 huyện Võ Nhai, Định Hóa và Đồng Hỷ. Những trường mầm non tiểu học nằm trong kế hoạch này sẽ được trang bị các đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học, tài liệu hướng dẫn chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, dành riêng cho giáo viên và học liệu như sách, tranh thơ, truyện, thẻ, chữ cái. Việc phát triển ngôn ngữ của trẻ mầm non, học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số trên cơ sở tiếng mẹ đẻ nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng cho trẻ mầm non trước khi bước vào lớp 1.
Thưa quý thính giả, năm học 2022-2023, bên cạnh khối lớp 3 và lớp 7, ngành giáo dục và đào tạo cả nước tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đối với khối lớp 10. Mặc dù vậy, nguồn nhân lực và cơ sở vật chất thiếu thốn, không đồng bộ, khiến chương trình giáo dục mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên gặp nhiều khó khăn. Phản ánh của phóng viên Hồng Hạnh.
Năm học 2022-2023, trường Trung học phổ thông Ngô Quyền dự kiến tuyển sinh 450 học sinh vào lớp 10. Điểm mới trong chương trình dạy và học của năm học tới là ngoài các môn bắt buộc thì học sinh được quyền chọn một trong những tổ hợp môn tự chọn như địa lý, vật lý, âm nhạc, mỹ thuật. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất đối với trường là không thể sắp xếp được giáo viên giảng dạy ở các môn tự chọn như mỹ thuật, âm nhạc, tiếng dân tộc, ngoại ngữ 2. Thầy giáo Phan Vũ Hào, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Ngô Quyền nói về những khó khăn.
Các em học sinh sẽ đăng ký rất nhiều ở môn âm nhạc và môn họa, bởi vì học hai cái môn đấy rất là thoải mái về tâm lý. Tuy nhiên thì về đội ngũ giáo viên, về cơ sở vật chất của nhà trường, đặc biệt là đội ngũ giáo viên thì trong cái năm tới là chưa thể đáp ứng được cái nhu cầu về việc giảng dạy các bộ môn nghệ thuật, các bộ môn nhạc họa ở trong nhà trường.
Không chỉ ở những khu vực vùng sâu vùng xa, tại các trường trung tâm thành phố, thị xã, cơ sở vật chất và trang thiết bị, phương tiện dạy học còn thiếu. Bên cạnh đó, việc bố trí giáo viên giảng dạy các môn lựa chọn còn có những nhiều bất cập. Thầy giáo Ngô Văn Dương, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Bắc Sơn, Phổ Yên chia sẻ về những khó khăn.
Đối với các trường trung học phổ thông trên địa bàn nói chung và trường Trung học phổ thông Bắc Sơn nói riêng là không có giáo viên giảng dạy hai môn mỹ thuật hay là môn âm nhạc. Do đó là trong cái năm học tới này về các môn tự chọn đối với lại học sinh thì nhà trường không có các môn đó, và nhà trường cũng đã thông báo để học sinh nếu như có nhu cầu thì có thể đăng ký học ở những trường mà có cái tổ hợp đó.
Cũng về nội dung trên, thầy giáo Nguyễn Ngọc Huỳnh, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Sông Công nói:
Nhà trường cũng đã căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, căn cứ vào việc lựa chọn của học sinh để phân công cán bộ giáo viên làm sao cho nó phù hợp, để tránh là tối đa cái việc là nhiều học sinh để chọn một môn này, để dẫn tới là cái việc là thừa thiếu giáo viên trong nhà trường.
Để khắc phục những khó khăn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên đã chỉ đạo các trường xây dựng lộ trình và kế hoạch giảng dạy cụ thể, phù hợp với từng giai đoạn. Ông Đào Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên cho biết về lộ trình thực hiện.
Sở cũng đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên lớp 10 dạy chương trình giáo phổ thông 2018 trong cái năm học tới, và cũng yêu cầu các cái nhà trường là xây dựng các cái tổ hợp bộ môn trên cơ sở điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ của nhà trường, và thông báo công khai trong cái phương án tuyển sinh của nhà trường, đồng thời tuyên truyền tới học sinh và cha mẹ học sinh để các em học sinh biết được và đăng ký lựa chọn các cái tổ hợp môn học cho nó phù hợp.
Việc thực hiện các mục tiêu đổi mới giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ góp phần tạo sự chuyển đổi toàn diện từ định hướng và cách tiếp cận. Vì vậy, thực hiện tốt các mục tiêu đúng lộ trình của chương trình, các địa phương và ngành giáo dục đào tạo cần phối hợp trong việc đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để thực hiện chương trình.
Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng, một số nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, sáng và đêm có nơi có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều trời nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa và dông rải rác, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, ngày và đêm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời hưởng nắng, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Xuân Lương, Lê Thủy, Thu Trang, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.
Vòng chung khảo Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào đầu tháng 8 năm 2022.
Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 phản ánh công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, bảo vệ an ninh tổ quốc, chính sách dân tộc và đường lối đối ngoại, xu thế hội nhập của đất nước. Đồng thời phản ánh thành tựu phát triển kinh tế xã hội sau một năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, những kết quả của công cuộc phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế.
6 thể loại dự thi gồm phóng sự, phỏng vấn, chương trình phát thanh chuyên đề hoặc talk show, kịch truyền thanh và chương trình phát thanh trực tiếp. Liên hoan phát thanh lần thứ 15 có các hạng mục giải thưởng dành cho phát thanh viên và dẫn chương trình, kỹ thuật viên dàn dựng và ứng dụng trên nền tảng số.
Tác phẩm tham dự liên hoan phát thanh là những tác phẩm đã được phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam hoặc trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình các tỉnh, thành phố từ ngày 1 tháng 4 năm 2021 đến 30 tháng 4 năm 2022.
Tác phẩm dự thi xin gửi về địa chỉ Ban Thư ký Biên tập Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội trước ngày 4 tháng 5 năm 2022. Thông tin chi tiết xem tại địa chỉ
www.liênhoanphatthanh.vov.vn. Liên hoan phát thanh toàn quốc, điểm hẹn nghiệp vụ của những người làm phát thanh.